Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 12 tháng 12 năm 2014. Biển Đông, Việt Nam chính thức nhờ trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi. Bà Bùi Thị Minh Hằng và hai nhà tranh đấu bị y án tù giam, hàng chục người bị câu lưu vì ủng hộ các nhà dân chủ. Chính quyền Hồng Kông phá chốt cảng cuối cùng bắt hơn 200 người phản kháng. Tổng thống Nga ký hàng loạt hợp đồng thương mại với Ấn Độ trong bối cảnh kinh tế ảm đạm. Giám đốc CIA Hoa Kỳ chống tra tấn nhưng bảo vệ thuộc cấp. Mỗi ngày một sự kiện, vụ Manila kiện Bắc Kinh lấn chiếm Biển Đông, Việt Nam bác bỏ toàn bộ luận điểm của phía Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, Việt Nam chính thức nhờ trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi tại Biển Đông. Trong một tuyên bố ngắn vào ngày hôm qua, Việt Nam xác nhận đã yêu cầu tòa án trọng tài quốc tế phân xử về quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam tại Biển Đông. Tuy không hẳn là một quyết định kiện các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc như Philippines đã làm, nhưng quyết định của Việt Nam gián tiếp bác bỏ các luận điểm của Bắc Kinh về Biển Đông. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Trả lời báo chí vào hôm qua về lập trường của Việt Nam liên quan đến diễn biến mới trong vụ Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc tại Biển Đông trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình xác nhận là Việt Nam đã chính thức bày tỏ quan điểm của mình, đồng thời yêu cầu Tòa án Trọng tài quan tâm đến quyền lợi của Việt Nam ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói nguyên văn như sau. Để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện trọng tài Biển Đông, Việt Nam đã bày tỏ với tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam. Hết lời dẫn. Trước đó, ông Lê Hải Bình đã lên tiếng cực lực phản đối việc Bắc Kinh mới đây đã tái khẳng định chủ quyền của họ trên hầu như toàn bộ Biển Đông trong bản tuyên bố lập trường của Trung Quốc về vụ kiện của Philippines. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, xin trích, lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận, cũng như yêu sách các quyền lịch sử của Trung Quốc đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển, bên trong đường đứt đoạn do Trung Quốc đơn phương đưa ra. Hết lời dẫn. Đúng với dự đoán, ngay sau các tuyên bố từ phía Hà Nội, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã yêu cầu Việt Nam gọi là thiết thực tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi trên biển của Trung Quốc. Theo các chuyên gia phân tích, dù việc Việt Nam quyết định cầu viện đến Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc trên hồ sơ Biển Đông không hẳn là một đơn kiện Trung Quốc như Philippines đã làm, nhưng động thái này là một hành động theo chiều hướng vận động công luận quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền quá trớn của Trung Quốc ở Biển Đông.
Liên quan đến tình hình Việt Nam, tòa án đã y án tù giam đối với bà Bùi Thị Minh Hằng và hai nhà tranh đấu khác. Tòa Phúc Thẩm tỉnh Đồng Tháp vào ngày hôm nay giữ nguyên các bản án tù giam cho ba nhà tranh đấu chống Trung Quốc vì tội danh gọi là gây rối trật tự công cộng. Được AFP đặt câu hỏi, luật sư Trần Thu Nam cho biết, trong phiên tòa nhanh gọn được giữ an ninh cao độ ở tỉnh Đồng Tháp, cả ba nhà tranh đấu đều không thừa nhận các tội danh bị cáo buộc.
Hồi tháng 8, bà Bùi Thị Minh Hằng, 50 tuổi, người rất hăng hái đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đã bị kết án 3 năm tù giam. Hai nhà tranh đấu khác là Nguyễn Văn Minh, 34 tuổi, bị tuyên 2 năm rưỡi tù giam và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 28 tuổi, 2 năm tù. Ba người này bị bắt vào tháng 2 khi đi thăm một cựu tù nhân lương tâm sống tại địa phương. AFP dẫn tin từ báo chí trong nước nói rằng khoảng 20 nhà đấu tranh hôm nay đã bị lực lượng an ninh câu lưu khi họ đến trước tòa án biểu tình ủng hộ các bị cáo. Hãng tin Pháp nhận định Hà Nội làm tất cả để ngăn chặn sự phẫn nộ của người dân Việt trước thái độ hung hăng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Những người biểu tình chống Trung Quốc thường xuyên bị sách nhiễu, câu lưu và có khi bị tống giam. Ông Finn Robertson, đại diện Human Rights Watch tại châu Á chỉ trích, trong các vụ án chính trị như thế, không có tòa án nào được độc lập đối với đảng Cộng sản đang cầm quyền. Trả lời RFI Việt ngữ, luật sư Trần Thu Nam cho biết rất thất vọng về phiên tòa phúc thẩm hôm nay.
phiên tòa vừa rồi là một cái phiên tòa mà không có cái hài lòng của tất cả các luật sư cũng như là những người tham dự phiên tòa. Kết quả nó không đánh giá đúng sự thực khách quan của cái vụ án đó, cũng như là phiên tòa nó không dựa trên các cơ sở, các chứng cứ của hồ sơ. Trước khi vào phiên tòa thì các luật sư chúng tôi không nghĩ rằng là bản án phúc thẩm nó lại y án như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái chuyển biến tích cực hơn. Nhất thì cũng có xem xét giảm án. Các luật sư thì đều kiến nghị rằng tất cả các bị cáo ở trong cái vụ án này là không có tội, nên hủy án để đình chỉ hoặc là hủy án để mà điều tra lại, để làm sáng tỏ một số tình tiết đã chưa được làm rõ. Tất cả những cái kiến nghị của luật sư chúng tôi đều không được tòa chấp nhận, không được hội đồng xét xử xem xét. Cho nên là cái bản án thì đã y án. Chúng tôi rất là thất vọng về cái bản án của phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay. Bản án thì rất là bất hợp lý. Cái thứ nhất là bản án dựa trên cơ sở những cái chứng cứ ở một phía. Tất cả những cái chứng cứ có lợi cho các bị cáo và những cái chứng cứ mang tính chất là rửa tội cho các bị cáo thì không được xem xét, không được tòa án cũng như là các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét đến các chứng cứ này, thu thập thẩm tra các chứng cứ này tại phiên tòa, cũng như là một số những cái chứng cứ quan trọng thì không đưa vào trong hồ sơ và có dấu hiệu của làm sai lệch hồ sơ. Thái độ của các bị cáo trước tòa thì trước khi tuyên án các bị cáo đều rất là điềm đạm, chững chạc và rất là bình tĩnh cùng các luật sư để mà tranh luận lại những lời buộc tội của bị kiểm sát, cũng như là đưa ra những cái tình tiết chứng minh mình vô tội. Nhưng mà sau khi tuyên án thì tất cả các luật sư cũng như là các bị cáo rất là bàng hoàng, cũng rất là sững sờ bởi cái kết quả nó không dựa trên cái cơ sở khách quan như vậy. Và các bị cáo đã lên tiếng phản ứng lại một cách dữ dội, họ hét lên rằng là chúng tôi vô tội. Cái bản án này là bản án bất công đối với chúng tôi.
Dạ, rất cảm ơn luật sư Trần Thu Nam. Cũng liên quan đến Việt Nam, hôm qua một bản kiến nghị với chữ ký của 141 nhà văn, nhà báo, trí thức ở Việt Nam và hải ngoại đã được gửi đến Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ trưởng Công an Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa, bị bắt vào ngày 6 tháng 12 vì vi phạm điều 258 luật hình sự. Kiến nghị cho biết vụ bắt chữ ông Nguyễn Quang Lập đã gây xúc động mạnh mẽ trong quần chúng và đòi hỏi nếu tiếp tục điều tra thì cần phải tiến hành một cách công minh, đúng luật, đồng thời cũng yêu cầu trả tự do cho các blogger Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh và Hồng Lê Thọ đã bị bắt trước đó với tội danh tương tự. Theo AFP, Hà Nội thường xuyên bị tố cáo về việc trấn áp đối lập. Phóng viên Không Biên Giới cho biết hiện có ít nhất 34 blogger đang bị cầm tù tại Việt Nam.
Liên quan đến thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề nghị điều tra đội tuyển quốc gia sau trận thua đậm Malaysia trên sân nhà. Anh Vũ cho biết thêm thông tin.
Nghi ngờ trận đội tuyển quốc gia để thua đậm với tỷ số 2-4 trước đội tuyển quốc gia Malaysia ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt về giải AFF Suzuki Cup tối qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam lập tức đề nghị công an mở điều tra. Bước vào trận bán kết lượt về tối qua trên sân Mỹ Đình Hà Nội, mặc dù có đầy đủ các yếu tố thuận lợi sau chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi và dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 40.000 khán giả nhà trên sân Mỹ Đình, nhưng đội tuyển quốc gia Việt Nam đã để thua với tỷ số đậm 2-4 và bị loại khỏi chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup. Trận thua bạc nhược này đã dập tắt hy vọng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang hừng hực cơn sốt sau khi đội tuyển quốc gia trở về trong chiến thắng từ Malaysia. Sau choáng váng vì thất bại là ngờ vực, hôm nay ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho AFP biết Liên đoàn sẽ đề nghị ngay công an vào cuộc điều tra về trận đấu này. Lãnh đạo bóng đá Việt Nam nói thêm là Liên đoàn sẽ trừng phạt nghiêm khắc nếu phát hiện các tiêu cực và các bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận hôm qua là không thể chấp nhận được, nhất là trận đấu lại diễn ra trên sân nhà và đội tuyển đã nắm trong tay chiến thắng 2-1 trước Malaysia cách đây có 4 ngày. AFP nhận xét bóng đá Việt Nam đã từng bị rúng động bởi vô số những vấn nạn như dàn xếp tỷ số, cá độ, nhiều cầu thủ, trọng tài và cả huấn luyện viên đã vướng vào vòng lao lý hoặc thậm chí nhận án tù. Phó Chủ tịch VFF quả quyết xin trích, chúng tôi quyết tâm làm sạch bóng đá Việt Nam.
Về thời tiết, bão Hajubit biến thành mưa lớn tràn vào Việt Nam. Sau khi tàn phá Philippines, siêu bão Hajubit sẽ đến vùng duyên hải miền Nam Việt Nam vào thứ Sáu, nhưng với dạng áp thấp nhiệt đới. Từ Quy Nhơn đến Phan Rang sẽ bị mưa lũ. Theo dự báo, nhiều tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng bị ảnh hưởng. Liệu phong trào tranh đấu cho một chế độ dân chủ tại Hồng Kông theo tinh thần một quốc gia, hai chế độ đã thất bại, hay sẽ thành công lâu dài? Theo báo chí Trung Quốc, cách mạng qua dù đã thất bại vì chính quyền Trung ương Bắc Kinh không bao giờ nhượng bộ. Sau 11 tháng biểu tình bao vây các phố chính, Chốt trận cuối cùng các đôi trục lộ giao thông tại Hồng Kông đã bị giải tỏa vào đêm hôm qua. Hơn 200 thanh niên, sinh viên học sinh và dân biểu thuộc phong trào dân chủ bị câu lưu. Còn theo nhật báo Anh ngữ South China Morning Post của Hồng Kông, thì giới trẻ đã mở ra một trang sử mới tuyệt vời, chứng nhân của lòng phẫn nộ cư dân Hồng Kông đối với chính quyền. Phong trào phản kháng mà đa số sinh viên, học sinh và công nhân trẻ đòi hỏi phải được tự do bầu cử ứng cử chính quyền địa phương không qua hình thức đảng cử dân bầu của chế độ độc tài tại Hoa Lục. Một số thành viên phong trào tỏ ra cay đắng vì bị thất bại, ít ra là tạm thời. Vì phong trào chiếm đóng đường phố gây khó khăn cho cuộc sống hàng ngày, nên một bộ phận dân chúng lúc đầu ủng hộ mạnh mẽ dần dần tỏ ra mệt mỏi. Tuy nhiên, theo nhận định của AFP, giới trẻ phản kháng cảm thấy thực hiện được một kỳ công làm đảo lộn cán cân chính trị tại Hồng Kông và tạo dựng nền móng vững chắc lâu dài cho một thế hệ. Nữ dân biểu Claude Yamo khẳng định ý thức chính trị của tuổi trẻ đã được khơi dậy và xu hướng này không thể đảo ngược. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Còn Martin Lee, một trong những cột trụ của phong trào, chào mừng điều mà ông gọi là ngọn lửa dân chủ đã bùng sáng trong tim mỗi sinh viên, không thể dập tắt bằng bạo lực. Cuộc tranh đấu sẽ chuyển sang hình thức mới, theo như tuyên bố của ông Đới Diệu Bình. Về tình hình Đông Nam Á, một tổng biên tập ở Indonesia bị cáo buộc phỉ báng tôn giáo vì biếm họa về nhà nước Hồi giáo. Tổng biên tập nhật báo tiếng Anh Jakarta Post tại Indonesia bị cáo buộc tội phỉ báng tôn giáo trong khuôn khổ một cuộc điều tra, sau khi tờ báo đăng bức tranh biếm họa tổ chức nhà nước Hồi giáo, cảnh sát Indonesia hôm nay thông báo như trên.
Ông Mediatama Suryodiningrat có nguy cơ lãnh án đến 5 năm tù nếu bị tòa án công nhận đã phạm tội phỉ báng tôn giáo. Tội danh này đã khiến nhiều người khác phải ngồi tù tại đất nước Hồi giáo lớn nhất thế giới. Bức tranh biếm họa đăng trên số báo ngày 3 tháng 7 cho thấy một người đàn ông đang làm động tác kéo cờ. Trên lá cờ có dòng chữ tiếng Ả Rập, không có thượng đế nào khác ngoài Allah. Phía dưới là một chiếc đầu lâu, bên cạnh là các chiến binh vũ trang mặc đồ đen, trong đó một người đang chỉ súng về phía các tù nhân bị bịt mắt, đang quỳ dưới đất, tay bị trói quạt ra phía sau lưng. Sau khi bị các nhóm Hồi giáo phản ứng dữ dội, tờ Jakarta Post đã đăng lời xin lỗi, nhấn mạnh đến việc bức tranh biếm họa là một sự chỉ trích việc sử dụng các biểu tượng tôn giáo và là một sự đả kích nhắm vào Y. Tổ chức các giáo sĩ Hồi giáo Jakarta đã nộp đơn kiện và một phát ngôn viên cảnh sát hôm nay cho biết tổng biên tập tờ Jakarta Post là nghi can bị điều tra. Báo chí địa phương loan tin nhà báo này tuần tới sẽ bị triệu tập để thẩm vấn. Trên trang mạng Jakarta Post, ông Suryodiningrat tuyên bố hết sức sửng sốt vì vụ này. Ông nhấn mạnh, chúng tôi chỉ đăng một bức tranh mang tính báo chí nhằm chỉ trích nhà nước Hồi giáo, một tổ chức lao vào bạo lực nhân danh tôn giáo. Amnesty International hồi tháng 11 đã kêu gọi tân tổng thống Joko Widodo bãi bỏ các đạo luật về tội bán bổ tôn giáo.
Tổng thống Nga thăm Ấn Độ bán được nhiều lò nguyên tử và được ủng hộ về ngoại giao, trong khi Moscow tình hình kinh tế ảm đạm. Công du Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tìm được sự ủng hộ quý báu về kinh tế lẫn ngoại giao trong bối cảnh đang bị phương Tây tẩy chay. Ngày hôm qua, hai bên ký kết một loạt hợp đồng, đặc biệt về việc xây dựng 12 lò phản ứng nguyên tử và khoảng 20 hợp đồng kinh tế, trong đó có việc hợp tác về kỹ thuật quốc phòng. Từ New Delhi, thông tín viên RFI Sebastian Farsi tường trình.
Narendra Modi a commencé par rappeler que New Delhi n'avait pas l'intention d'imposer de sanctions à la Russie.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu bằng việc nhắc nhở rằng New Delhi không có ý định áp đặt trừng phạt đối với Nga như nhiều nước phương Tây do cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này giúp khẳng định cho ông Vladimir Putin tại đây ông có một đồng minh thiết yếu trong tình thế đang bị cô lập ngoại giao. Ấn Độ vốn rất cần điện năng, đã hứa hẹn sẽ mua 12 lò phản ứng nguyên tử của Nga trong vòng 20 năm tới. Tiếp theo, việc trong những tháng gần đây đã cho vận hành nhà máy điện hạt nhân Kudankulam do Nga sản xuất, hiện là nhà máy lớn nhất về điện nguyên tử của Ấn Độ. Hai lãnh đạo cũng ký kết một hợp đồng mua khí hóa lỏng của Nga và mua dầu thô từ công ty Rosneft trong 10 năm tới. Là nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, Ấn Độ còn cam kết hợp tác quân sự với Moscow. Ông Narendra Modi khẳng định loại trực thăng chiến đấu hoàn hảo nhất của Nga sẽ được chế tạo tại Ấn Độ.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Trưa hôm qua, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Afghanistan đã bị Taliban dùng khủng bố tự sát tấn công. Một thiếu niên 16 tuổi giấu chất nổ trong người chết tại chỗ và gần 20 người khác, gồm học sinh và phụ huynh, bị thương. Taliban tự nhận là thủ phạm. Tổ chức này lên án Pháp phổ biến văn hóa chống đạo Hồi. Khủng bố xảy ra trong bối cảnh CIA bị Thượng viện Mỹ lên án dùng biện pháp tra tấn để truy tìm thông tin. Lần đầu tiên trong lịch sử cơ quan tình báo Mỹ, đích thân giám đốc CIA triệu tập họp báo để giải trình về bản báo cáo nghiêm khắc của Thượng viện. Hôm qua, John Brennan vừa bảo vệ CIA, các nhân viên tình báo vừa tránh nhận định ngược lại phản ứng của Tổng thống. Barack Obama cho phép công bố bản phúc trình và lên án các biện pháp tra tấn tù binh. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Cabomaccio tường thuật.
L'exercice était périlleux, le directeur de la CIA extrêmement grave pour cette occasion exceptionnelle.
Nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong một hoàn cảnh cực kỳ nghiêm trọng. Vào đầu cuộc họp báo, giám đốc CIA Mỹ John Brennan nhắc lại các vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 và công việc của các điệp viên CIA đã tiếp tục tiến hành tại Hoa Kỳ và trên hiện trường quốc tế để đáp trả những kẻ gây khủng bố. Bằng cách đặt vấn đề trong bối cảnh tương lai đầy xúc cảm này, phải truy cho ra thủ phạm, mà giám đốc CIA chuẩn bị trả lời những cáo buộc của Thượng viện, lên án CIA dùng biện pháp tra tấn được công bố ngày hôm trước. Cụ thể, ông John Brennan ủng hộ những lời tuyên bố của Tổng thống Obama. Theo đó, một số hành động của nhân viên CIA vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ông biện minh là không thể trách cứ toàn bộ cơ quan CIA chỉ vì hành động của một nhóm nhân viên. Đúng là giới hạn đã bị vượt qua, nhưng không phải vì lệnh cấp trên cho phép, mà tại vì nhân viên CIA không được đào tạo phương pháp hỏi cung và giam giữ tù binh. Trong cuộc họp báo, từ tra tấn không một lần được sử dụng. Giám đốc John Brennan nhìn nhận là cách tra hỏi mạnh bạo đã giúp CIA lấy được thông tin hữu ích, nhưng ông nói thêm là sẽ không bao giờ biết được có phải các thông tin này đã dẫn đến chỗ ẩn náu bí mật của Bin Laden hay không.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Vụ Manila kiện Bắc Kinh lấn chiếm Biển Đông, Việt Nam bác bỏ toàn bộ luận điểm của phía Trung Quốc.
Trong một động thái sẽ làm cho Trung Quốc giận dữ, Việt Nam hôm qua cho biết là đã chính thức lên tiếng về vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông do Philippines khởi xướng trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Dù không chỉ đích danh Trung Quốc, nhưng Hà Nội được cho là đã phản bác tất cả các luận điểm của Bắc Kinh về vụ kiện này. Phía Việt Nam chưa tiết lộ gì nhiều về văn kiện gửi đến tòa án, nhưng Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ra hôm nay tiết lộ rằng Việt Nam đã gửi một bản báo cáo đó vào thứ Sáu vừa qua, trong đó nêu lên 3 điểm phản bác rõ rệt các lập trường về vụ kiện trọng tài Biển Đông mà Trung Quốc công bố ngày 7 tháng 12. Điểm đầu tiên là Việt Nam công nhận thẩm quyền của tòa án trong việc thụ lý đơn kiện của Philippines, đối lập trực tiếp với quan điểm của Bắc Kinh. Theo đó, tòa án trọng tài không có quyền thụ lý hồ sơ Biển Đông. Điểm thứ hai là Việt Nam yêu cầu tòa án khi xem xét đơn kiện Trung Quốc của Philippines là nên quan tâm thích đáng đến quyền lợi hợp pháp của Việt Nam tại các vùng Hoàng Sa, Trường Sa và trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Điểm cuối cùng là Việt Nam phản bác toàn bộ đường chín đoạn, nền tảng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, cho đấy là một điều không có cơ sở pháp lý. Theo giới quan sát, khi chính thức tuyên bố lập trường trên vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông, Việt Nam vừa tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình, vừa tấn công vào các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Kartheyer, chuyên gia về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, đã nêu bật một ý nghĩa quan trọng trong động thái của Việt Nam, đó là mở đường tham gia vụ kiện của Philippines dù không trực tiếp đứng ra kiện Trung Quốc.
Khi bày tỏ mối quan tâm của mình trong trường hợp này, Việt Nam không tham gia cùng Philippines vào vụ kiện Trung Quốc. Tuy nhiên, bản tuyên bố của Việt Nam sẽ được các thẩm phán của tòa án ghi nhận trong vụ xét xử kiện tụng giữa Trung Quốc và Philippines. Điều đó sẽ có tác dụng nâng cao, tuy chỉ là một chút, tầm quan trọng của vụ kiện. Nói một cách khác, cho dù vụ kiện chỉ là một vấn đề song phương giữa Trung Quốc và Philippines, nhưng việc phân xử của các thẩm phán sẽ phải tính tới các lợi ích của các bên khác có thể bị phán quyết ảnh hưởng. Rất có thể là với việc gửi bản tuyên bố về các quyền, tới tòa án trọng tài, Việt Nam sẽ được mời đến trình bày các quyền và lợi ích của mình. Có thể nói, Việt Nam tiến hành kiện tụng qua cửa hậu.
Đấy cũng là ý kiến của giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Đối với giáo sư Long, việc Việt Nam công bố lập trường trên vụ kiện là một động thái cần thiết nhằm tạo cơ sở cho việc kiện Trung Quốc trong tương lai. Nhất là trong bối cảnh Việt Nam là nước bị thiệt hại nhất vì đường lưỡi bò, mà vụ kiện của Philippines chủ yếu là về đòi hỏi phi lý và phi pháp này của Trung Quốc. Theo giáo sư Long, xin trích, nếu Việt Nam đã không lên tiếng khẳng định quyền lợi tại Biển Đông, sau khi Trung Quốc đưa ra công bố chính thức về vụ kiện của Philippines, cũng như trước thời hạn hết được nộp ý kiến, thì Việt Nam đã bỏ đi một cơ hội rất lớn để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Tóm lại, trong vụ Philippines kiện Trung Quốc hiện nay, Việt Nam đã tiến thêm một bước trong việc ủng hộ Manila một cách cụ thể và đã không ngần ngại đương cự lại Bắc Kinh. Giới phân tích đang chờ đợi xem Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao. Câu trả lời sẽ được thấy vào bước đầu tại một hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc cùng với các nước lưu vực sông Mekong sẽ mở ra vào tuần tới tại Bangkok, với sự tham gia của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Cuộc chiến giữa năm đạo quân khép lại hành trình phiêu lưu của The Hobbit trên vùng đất Trung Địa. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung.
Cho đến ngày hôm nay, người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông đã bị giải tán hoàn toàn khỏi các khu phố sau hơn 70 ngày đấu tranh mà không đạt được kết quả nào. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận thấy phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, làm hành trang cho cuộc đấu tranh chính trị lâu dài và chính thống hơn. Hơn 2 tháng chiếm giữ, phong tỏa các vị trí quan trọng trong thành phố đòi thiết lập chế độ bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự cho đặc khu hành chính, bắt đầu từ năm 2017. Người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông đã không hẳn trắng tay. Ít nhất thì họ cũng đã gây được tiếng vang trên khắp thế giới. Chính quyền địa phương cũng đã phải chấp nhận tham vấn dân chúng về thể thức bầu cử, đòi hỏi mở rộng ủy ban, tuyển chọn ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đặc khu cũng đã được hứa hẹn sẽ nghiên cứu. Từ chối chấp nhận tự do tuyển cử ở Hồng Kông, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch, đó là cho dù vùng đất thuộc địa cũ của anh này có được hưởng quyền tự trị rộng rãi thì nay nó vẫn là phần đất đang thuộc về Trung Quốc. Đảng sẽ vẫn quyết định tương lai của vùng đất này. Ông Sébastien Vech, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp về Trung Quốc đương đại tại Hồng Kông nhận định, Bắc Kinh không muốn nhượng bộ những vấn đề cốt lõi. Ý kiến này đã được nhật báo chính thức ở Trung Quốc China Daily khẳng định trong bài xã luận hôm nay rằng, trên các vấn đề mang tính nguyên tắc, chính quyền Trung ương sẽ không bao giờ nhượng bộ và cuộc cách mạng dù đã thất bại. Dẫu sao, giới quan sát độc lập vẫn nhận thấy phong trào biểu tình với nòng cốt là lực lượng sinh viên, học sinh và giới viên chức trẻ chưa phải là đã mất tất cả. Cuộc đấu tranh vừa qua đã làm nảy sinh một thế hệ chứng tỏ họ là những chủ nhân thực sự của thành phố này. Thế hệ trẻ Hồng Kông đã làm được những việc chưa từng có, nhất là từ khi vùng đất này trở về với Trung Quốc. Trong vòng 11 tuần lễ, những người biểu tình đã thách thức Bắc Kinh bằng sự phản kháng ôn hòa. Cái được nhất của phong trào đấu tranh đó là khơi dậy được ý thức chính trị trong giới trẻ Hồng Kông rằng phải tiếp tục cuộc đấu tranh này thì mới có được dân chủ. Nếu không thì các quyền tự trị của đặc khu sẽ dần bị co lại cũng như các quyền dân chủ sẽ dần bị bóp nghẹt theo sự dẫn dắt của chính quyền Trung ương Bắc Kinh. Các lãnh đạo phong trào học sinh sinh viên, giới đại học hay giới chính trị không dừng cuộc đấu tranh của họ cho dù họ đã quả quyết sẽ không cần phải chiếm lại đường phố và đã dự tính đến nhiều hành động mới để phản kháng. Vẫn chuyên gia Sébastien Vech nhận định giờ đây cuộc trường chinh qua các thiết chế đang đợi họ. Những người lãnh đạo phong trào sẽ phải tiến vào lãnh địa của giới chính trị, kinh tế, tư pháp. Họ sẽ phải chiếm giữ những vị trí trong chính quyền để làm nền tảng cho cuộc đấu tranh lâu dài. Các thăm dò dư luận cho thấy Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông đi tiên phong trong cuộc phản kháng vừa qua, giờ đây là một phong trào rất được lòng dân. Liên đoàn này có thể giới thiệu các ứng viên ra tranh cử cấp quận vào năm 2015 hoặc trở thành một lực lượng hậu thuẫn cho các đảng phái ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông.
Mạch đập, trọng lượng, giờ giấc ngủ, lượng calorie tiêu thụ, tất cả những số liệu như vậy, giờ đây con người có thể tự kiểm soát được nhờ vào rất nhiều các loại thiết bị điện tử thời công nghệ cao được tung ra thị trường trong năm 2014, đặc biệt là sự xuất hiện của các loại đồng hồ thông minh được nối mạng.
Tự đo không phải là điều gì mới mẻ. Chúng ta vẫn làm việc này từ lâu nay như tự cân kiểm tra trọng lượng cơ thể hay sử dụng các máy đo huyết áp, bút thử tỷ lệ đường trong máu cho những người bị mắc bệnh tiểu đường. Thế nhưng, việc thu thập dữ liệu số đo ngày nay đã trở nên tinh xảo hơn trước rất nhiều cùng với những tiến bộ nhanh đến chóng mặt của công nghệ mới. Hàng loạt các thiết bị đo lường mang thường xuyên được gắn bộ phận cảm ứng nối với mạng Internet giúp cho có thể lưu giữ, phân tích và xử lý thông tin. Thiết bị công nghệ được đánh giá nổi bật trong năm 2014 có lẽ là loại đồng hồ thông minh có kết nối mạng, vẫn thường được gọi là smartwatch. Hàng loạt những tên tuổi lớn trong ngành điện tử công nghệ cao như các hãng Samsung, Huawei, Motorola, LG, Sony đã hối hả lao vào cuộc chạy đua giành thị phần trong mặt hàng mới này trước khi người khổng lồ Apple thông báo đầu năm 2015 tới sẽ trình làng loại Apple Watch với những khả năng gây bất ngờ lớn cho người tiêu dùng. Ông Dan Leitch, một nhà phân tích của văn phòng tư vấn về thị trường công nghệ số Endeavor Partner, cho biết sản phẩm của Apple sẽ thuyết phục thị trường đại chúng về sự cần thiết phải sử dụng đồng hồ thông minh như thế nào. Theo một thăm dò dư luận hồi tháng 9 vừa qua do Viện GfK tiến hành trong người tiêu dùng ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Anh và Mỹ, thì 29% khách hàng tiềm năng của loại đồng hồ kết nối mạng cho biết họ rất quan tâm đến loại sản phẩm công nghệ mới này để có thể theo dõi được hoạt động liên quan đến việc tập luyện thể thao hay giám sát sức khỏe. Tính quãng đường đi được, kiểm tra mạch đập hay huyết áp, tính lượng calo tiêu thụ, đó là những tính năng đơn giản của chiếc vòng điện tử đã được tung ra rộng rãi trên thị trường từ nhiều năm nay. Một số thiết bị như vậy còn giám sát được chất lượng giấc ngủ thông qua những cử động của người sử dụng ban đêm. Một số thiết bị khác có khả năng sửa chữa tư thế người như thiết bị LumoLift của hãng Bodytech có thể báo rung ở phần lưng khi người ta đứng không thẳng. Trong khi đó, dự án chế tạo vòng Aki dự tính sẽ phân tích và cải thiện cách đi đứng của người. Người khổng lồ dịch vụ Internet Google cũng nghiên cứu với hãng dược phẩm Novartis về các loại thấu kính thông minh cho phép kiểm tra liên tục lượng đường trong máu của người mang. Các nhà sản xuất quần áo thể thao hay cho trẻ sơ sinh thì lồng vào sản phẩm của họ các loại chương trình theo dõi quản lý hệ tuần hoàn, hô hấp hay nhiệt độ. Các tiện ích đó vẫn ngày càng tinh xảo hơn, đang được sử dụng rất nhiều các chi tiết thu cảm ứng cử động, tiếng động, nhiệt độ. Theo văn phòng nghiên cứu IHS, thị trường thế giới của các thiết bị thu cảm ứng cài đặt trong các phụ kiện được kết nối sẽ phải đạt 466 triệu đơn vị từ nay đến năm 2019, tức là tăng gấp 7 lần so với năm 2013. Thêm vào đó là hơn 1 tỷ điện thoại thông minh được bán ra trong năm nay mà mỗi loại đều được trang bị hàng loạt ứng dụng có thể giúp người sử dụng tự đo số liệu cá nhân. Những người say mê công nghệ nhất có thể tham gia vào các cuộc gặp gỡ do phong trào có tên gọi Quantify Self, tự định lượng mình. Phong trào tập hợp những người muốn tự biết về mình qua các con số này hiện đang manh nha phát triển ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng có thể 80% ứng dụng liên quan đến việc thống kê cá nhân kể trên sẽ thất bại. Thực tế, theo nhà phân tích Dan Leitch, 1/3 số khách hàng mua vòng fitness đã ngừng sử dụng sau 6 tháng vì không phải lúc nào những thiết bị này cũng tỏ ra có ích cho tất cả mọi đối tượng. Trong tương lai gần đây thôi, công nghệ hiện đại sẽ còn mang lại nhiều bất ngờ trong cuộc sống của chúng ta. Đó là điều không thể phủ nhận được.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
De Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Biển Đông, Việt Nam chính thức nhờ trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi. Bà Bùi Thị Minh Hằng và hai nhà tranh đấu bị y án tù giam, hàng chục người bị câu lưu vì ủng hộ các nhà dân chủ. Chính quyền Hồng Kông phá chốt cảng cuối cùng, bắt hơn 200 người phản kháng. Tổng thống Nga ký hàng loạt hợp đồng thương mại với Ấn Độ trong bối cảnh kinh tế ảm đạm. Giám đốc CIA chống tra tấn nhưng bảo vệ thuộc cấp. Mỗi ngày một sự kiện, vụ Manila kiện Bắc Kinh lấn chiếm Biển Đông, Việt Nam bác bỏ toàn bộ luận điểm của Trung Quốc. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, khủng hoảng tại Nga do giá dầu lửa sụt giá, trừng phạt của châu Âu và lạm phát là tựa đề chính của Le Monde. Libération và Le Figaro thì chú ý đến cuộc tổng bãi công tại Ý của các công đoàn chống lại chính phủ cánh tả. Libération chạy tựa Ý cánh tả chống cánh tả. Cải cách Renzi tại Ý chọc giận các nghiệp đoàn là tựa chính của tờ Le Figaro. Nước Pháp thực sự có nguy cơ rơi vào giảm phát là chủ đề lớn của Les Echos. Cũng về tình hình nước Pháp, Le Monde có bài điều tra cho thấy những mâu thuẫn trong xã hội Pháp, nơi các cải cách được mong đợi nhưng cũng bị nghi ngờ. Nhật báo L'Humanité thì dành sự chú ý trước hết cho cuộc đối thoại giữa lãnh đạo của MEDEF, giới chủ doanh nghiệp lớn, với lãnh đạo của Đảng Cộng sản về các dự án cải cách xã hội. Cuộc đối thoại chưa từng xảy ra từ hơn một thập niên nay. Các chủ đề tổng bãi công ở Ý và Pháp chúng tôi sẽ trở lại trong phần cuối của một điểm báo. Trước hết xin giới thiệu với quý vị bài phóng sự và phân tích đáng chú ý trên Le Figaro. Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông vẫn tiếp diễn, bất chấp một cử chỉ xuống thang giữa Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Nhật Bản hồi đầu tháng 11.
Kabira, chiếc tàu lớn của lực lượng tuần duyên Nhật Bản vừa hạ thủy ngày 3 tháng 12 vừa qua. Dài hơn 96 mét với trọng tải 1.500 tấn, tàu có trang bị súng máy và một sân bay trực thăng. Kabira là chiếc tàu thứ tư loại này được bổ sung cho đội tàu tuần tiễu xung quanh quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc thường gọi là điếu ngư, nhằm ngăn chặn sự lấn lướt của các tàu Trung Quốc. Từ đây tới năm 2016, lực lượng Nhật Bản tại khu vực này có kế hoạch nhận thêm 10 chiếc tàu nữa. Mục tiêu của Nhật là thường xuyên triển khai một số lượng tàu đông hơn phía Trung Quốc để không bị mất quyền kiểm soát khu vực.
Theo người phát ngôn của tuần duyên Nhật, chiến thuật của phía Nhật là ngăn chặn đường đi của tàu Trung Quốc, buộc tàu Trung Quốc phải bật ra khỏi khu vực này, nhưng đồng thời để tránh mọi va chạm trực tiếp, các tàu Nhật luôn giữ khoảng cách khoảng 10 mét với tàu Trung Quốc. Bằng loa và đài, tuần duyên Nhật liên tục đưa ra các cảnh cáo, nhưng phía Trung Quốc không bao giờ trả lời. Trên đây là phần mô tả của phóng viên Le Figaro có mặt trực tiếp trên một tàu tuần duyên mà Nhật Bản vừa hạ thủy đầu tháng 12 để chuyển đến công chúng nhiều chi tiết sống động về không khí tại chỗ. Tuần duyên Nhật rất thận trọng trước Trung Quốc nếu như hồi năm ngoái Nhật đã dùng vòi rồng hay dùng tàu kẹp tàu để chống lại những người đòi chủ quyền đến từ Đài Loan, thì đối với Trung Quốc Nhật lại hết sức dè dặt để tránh Bắc Kinh lấy cớ leo thang. Thuyền trưởng tàu Kabira nhận định, chúng tôi không biết họ nghĩ gì. Năm 2010, đụng độ với một tàu cá Trung Quốc và việc viên thuyền trưởng bị bắt giữ đã làm bùng lên một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Thái độ thận trọng của tuần duyên Nhật không nhận được sự đồng thuận từ phía 48.000 cư dân đảo Ishigaki, những người đứng ở tuyến đầu chống lại sức mạnh gia tăng của Trung Quốc. Ngư dân Ishigaki đánh bắt hải sản xung quanh Senkaku thường xuyên bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu. Thị trưởng Ishigaki kêu gọi phát triển cảng biển và các cơ sở hạ tầng và nhờ thế khẳng định chủ quyền của Nhật. Tuy nhiên đây là điều đi ngược lại chính sách của Nhật cho tới nay. Lãnh đạo đảo Ishigaki khẳng định điều sai lầm là chờ Trung Quốc và mang lại cho Bắc Kinh một cái cớ để triển khai hạm đội tại khu vực này.
Về triển vọng xuống thang căng thẳng Nhật-Trung Sau cái bắt tay cho dù vẫn còn lạnh giá của Tập Cận Bình với Shinzo Abe, các thành viên tuần duyên Nhật Bản nhận thấy trên thực tế không có gì thay đổi trên mặt biển. Đọ sức hàng ngày vẫn tiếp diễn cách xa các ống kính camera.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, nhưng lần này trong thế đối đầu với phương Tây, Lâm Bông đã có bài bình luận Một mặt trận ý thức hệ mới của nhà báo Alain Frasson. Theo tác giả, kể từ sau chiến tranh lạnh chấm dứt, chủ nghĩa tự do kinh tế là đặc trưng của thế giới phương Tây đã thắng lợi khắp nơi, nhưng điều này không đúng với chủ nghĩa tự do chính trị. Trung Quốc và Nga đã không thống nhất trong cuộc chiến kinh tế chống lại phương Tây, nhưng lãnh đạo hai quốc gia này lại gặp nhau trong việc lên án các tư tưởng phương Tây.
Dưới ngọn cờ bảo vệ các giá trị quốc gia, Bắc Kinh và Moscow muốn tìm mọi cách để duy trì một chế độ độc đoán trong nước. Tại Nga, Tổng thống Putin dùng các giá trị Nga để biện minh cho các hành động bành trướng lãnh thổ mới đây ở Ukraine. Còn tại Trung Quốc, người ta duy trì các tình cảm chống phương Tây ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản.
Các luận điểm dân tộc chủ nghĩa được Nga và Trung Quốc sử dụng để đàn áp những người tranh đấu cho nhân quyền, nhân danh việc chống lại mưu đồ do phương Tây ngấm ngầm giật dây, ví dụ như các cáo buộc liên quan đến phong trào dân chủ tại Hồng Kông, các chương trình tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp của các đài truyền hình nhà nước của Nga và Trung Quốc được đầu tư rất nhiều để tham gia vào cuộc chiến ý thức hệ này.
Về Nhật Bản, bài viết Shinzo Abe trên đường giành được đa số áp đảo của Liseko dẫn các dự báo hôm qua. Theo đó, đảng của đương kim Thủ tướng Nhật sẽ có thêm ghế tại Hạ viện sau cuộc bầu cử sớm vào Chủ nhật này. Số ghế mà Đảng Tự do Dân chủ và các đồng minh có thể đoạt được ít nhất là 340 trên tổng số 475 ghế, có nghĩa là nhiều hơn 325 ghế như hiện nay.
Một trong những nguyên nhân chủ yếu của thắng lợi này được tờ báo giải thích là đảng đối lập đã rất suy yếu sau thất bại năm 2012, nhưng không tìm được đủ các ứng cử viên vào ghế dân biểu. Thắng lợi chắc chắn của Đảng Tự do Dân chủ, tuy nhiên được tờ báo Liseko đánh giá là chỉ mang tính bề ngoài. Các nhà phân tích cho rằng việc giải tán hạ viện của Thủ tướng Abe khiến lịch trình cải cách của ông bị chậm lại, cụ thể là việc trì hoãn bỏ phiếu thông qua ngân sách và nhiều văn bản quan trọng khác. Còn về lâu dài, giới chuyên gia lo ngại chiến thắng mới của Đảng Tự do Dân chủ khiến đảng này sử dụng nhiệm kỳ này để ưu tiên thực thi các chủ trương chính trị như vấn đề an ninh quốc gia hay việc tái khởi động điện hạt nhân hơn là tiến hành các cải cách kinh tế. Liên quan đến hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu tại Peru, nếu không có các hợp tác về nước thì 30 quốc gia có thể rơi vào chiến tranh. Đó là tựa đề bài phỏng vấn do đặc phái viên của Liberación gửi về từ Lima. Thư ký của Thỏa thuận Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa, bà Monique Barbu bày tỏ lo ngại lớn về tốc độ tiến triển chậm của các đàm phán trong hiện tại. Đại diện của chương trình chống sa mạc hóa của Liên Hiệp Quốc đưa ra những con số báo động. Từ đây đến năm 2050 sẽ có từ khoảng 10% đến 20% dân số thế giới bị nạn đói đe dọa do chất lượng đất nông nghiệp xuống cấp, đặc biệt do việc thiếu nước. Nguy cơ nạn đói có quy mô lớn càng tăng cao do mỗi năm cần thêm 4 triệu hectare đất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu của sự gia tăng dân số. Ngày hôm nay, kêu gọi tổng bãi công tại Ý để phản đối chính sách cải cách của chính phủ có thể làm quốc gia Nam Âu này tê liệt. Le Figaro dành xã luận và hồ sơ chính của phụ trang kinh tế để nói về chủ đề này. Xã luận Le Figaro với tựa đề Bài học nước Ý, so sánh các cải cách mà chính phủ cánh tả hai nước dự định tiến hành. Luật phía Pháp đó là khả năng cho phép làm việc thêm một số ngày chủ nhật trong năm, còn tại Ý đó là việc đơn giản hóa thủ tục thuê lao động, một hợp đồng lao động duy nhất, vân vân. Tờ báo Thiên Hữu bày tỏ thái độ thất vọng đối với các cải cách mà chính quyền của Tổng thống Hollande đề xuất và thực thi cho đến nay. Trong khi đó, tờ báo Thiên Tả Liberation thì giải thích lý do của cuộc tổng bãi công hôm nay tại Ý là để phản đối một cuộc cải cách quá tự do hóa của một bộ phận chính phủ cánh tả. Xã luận Liberation nhận định, dự định cải cách của Thủ tướng Ý dựa trên các cử tri thuộc tầng lớp trung lưu, không có sự tham gia của các tổ chức xã hội trung gian như các đảng phái chính trị, nghiệp đoàn công nhân và thậm chí chủ doanh nghiệp, có nguy cơ không thành công. Tại Pháp cũng như Ý, nếu cánh tả theo xu thế xã hội, tự do muốn thực thi các cải cách, thì họ không thể phá bỏ một hệ thống xã hội có thể hiện tại là rất eo uột, nhưng đã tồn tại vượt qua nhiều thử thách mà không mang lại những đánh đổi về việc làm và tăng trưởng, Liberation nhận xét. Đối đầu giữa hai cánh tả ngay trong đảng cầm quyền cũng là một thực tế tại Pháp. Tuy nhiên, sáng nay, L'Humanité ghi nhận cuộc đối thoại hiếm có giữa Pierre Gattaz, chủ tịch MEDEF, tổ chức của giới chủ các doanh nghiệp lớn ở Pháp, với lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent. Cuộc đối thoại với rất nhiều bất đồng được tổ chức tại tòa soạn của tờ báo Cộng sản L'Humanité. Chủ đề chính của cuộc đối thoại là giá lao động, giá tư bản, chủ nghĩa xã hội tự do và thỏa ước trách nhiệm mà chính phủ Pháp đang cố gắng thực thi. L'Humanité nhấn mạnh không khí đối thoại giữa hai lãnh đạo là lịch sự, lắng nghe nhau, cho dù cuộc tranh luận là không khoan nhượng. Theo tờ L'Humanité, sự tò mò gợi nên từ cuộc gặp chưa từng có này cho thấy sự mong đợi các ý tưởng mới và một nền chính trị tái khởi sắc. Tờ báo Cộng sản cũng tự hào vừa là một bên tham gia, vừa là nơi diễn ra cuộc đối thoại này.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo thực hiện với đề tài bộ phim Cuộc chiến giữa năm đạo quân khép lại hành trình phiêu lưu của The Hobbit trên vùng đất Trung Địa.
And those that did not.
Until the stars are all alight, mist and shadow.
Will you have peace or war?
All shall fade.
I will have war. Will you follow me? One last time.
Ngũ binh huyết chiến hay là cuộc chiến giữa năm đạo quân là tập cuối của loạt phim The Hobbit tiếp nối cho hành trình vô định và hỏa long đại chiến. Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Tolkien, tập 3 và cũng là tập cuối cùng được công chiếu tại Pháp trong tuần này với tham vọng lập kỷ lục doanh thu từ 1 tỷ đô la trở lên. Tính đến nay, truyện phiêu lưu thần thoại của Tolkien đã được đạo diễn Peter Jackson chuyển thể thành 6 bộ phim ăn khách trên màn ảnh lớn, 3 tập Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn và 3 tập The Hobbit. Xét về mặt doanh thu các rạp hát toàn cầu, thì Ngày Trở Về Của Nhà Vua là bộ phim thứ hai vượt qua ngưỡng 1 tỷ đô la. Trong lịch sử điện ảnh, cuộc phim đầu tiên thu về hơn 1 tỷ đô la là bộ phim Titanic vào năm 1997 của đạo diễn James Cameron. Cùng chính đạo diễn Cameron lặp lại thành tích này vào năm 2009 với tác phẩm Avatar. Trước sự nôn nóng chờ đợi của lượng fan hâm mộ đông đảo, câu hỏi đặt ra là liệu cuộc chiến giữa năm đạo quân có lập kỷ lục mới hay không? Trong trường hợp doanh thu toàn cầu không đạt tới ngưỡng 1 tỷ đô la, thì coi như là bộ phim này chỉ thành công nửa vời. Đối với đạo diễn Peter Jackson, cho dù ông đã thành công rực rỡ với Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, nhưng công việc phóng tác lên màn bạc quyển truyện The Hobbit vẫn là một thách thức lớn. Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn là một bộ trường thiên tiểu thuyết dày cả ngàn trang, trong khi The Hobbit chỉ là một quyển tiền truyện dày khoảng chừng 300 trang. Điều đó đã buộc Peter Jackson cùng với ekip viết kịch bản phải vắt óc sáng tạo để biến một quyển sách vài trăm trang thành 3 tập phim ăn khớp liền mạch với nhau, mỗi tập dài gần 3 tiếng đồng hồ trong phiên bản dài.
Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland.
Cách đây 2 năm, tập 1 với tựa đề là Hành Trình Vô Định ra đời. Đây là một chuyến phiêu lưu kỳ diệu, đầy hứng thú với những tình tiết theo dệt, nhiều nhân vật bổ sung như quái nhân Azog cho cốt truyện thêm phần gay cấn. Một năm sau đó, đến ngày ra mắt của tập 2, sự tàn phá của Smaug hay là Hỏa Long Đại Chiến, tạo dựng thêm một số nhân vật mới, tiêu biểu của nhân vật Toriel thuộc giống loài Mộc Tiên, một nữ chiến binh tài ba, một cung thủ thiên xà. Nhân vật này hoàn toàn hư cấu và không hề có mặt trong quyển tiểu thuyết gốc The Hobbit của tác giả Tolkien. Tập 2 của The Hobbit kết thúc nửa chừng vào lúc bộ phim đi vào đoạn gây cấn nhất, sau khi Bilbo đã giúp những chú lùng đánh cắp viên ngọc Arkenstone, đánh đuổi rồng lửa ra khỏi vương quốc Erebor. Nhưng đến lượt loài người ở thị trấn ven hồ Del chuốc tai họa vào đầu. Rồng lửa tựa như vị hung thần từ hang núi bay đến để gieo rắc kinh hoàng. Tập 3 và cũng là phần cuối cùng của The Hobbit mở màn với cơn thịnh nộ của rồng Smaug. Con rồng dữ tợn hoành hành tàn phá thị trấn ven hồ, phun lửa đốt cháy tất cả mọi thứ cản trở mũi rồng. Dường như chỉ có một mình nhân vật Bard mới có thể chấm dứt được đại họa. Nhưng liệu một mũi tên đen duy nhất có thể chọc thủng được lớp da của con rồng khổng lồ, mình mẩy đầy vảy cứng, dày hơn sắt, rắn hơn thép, tưởng chừng như không gì có thể xâm phạm được. Mở đầu với một trận đánh nhỏ, bộ phim của Peter Jackson nhanh chóng dẫn tới một cuộc chiến toàn diện, giao tranh quy mô, xung đột khổng lồ. Cuộc chiến giữa năm đạo quân là cuộc đối đầu chạm mặt giữa hai phe. Một bên là phe đồng minh, gồm loài mộc tiên, các chú lùn và loài người. Và một bên là quái nhân Azog, chỉ huy đạo quân hung dữ, gồm hai loài troll và orc. Trong tiểu thuyết gốc, nhân vật Azog không hề có mặt trong The Hobbit. Một lời chú thích cho biết là nhân vật này đã tử trận trong một trận đánh sớm hơn nhiều. Nhưng với ekip viết kịch bản, thì nhân vật phản diện này lại có thêm chiều sâu và bề dày. Tập hợp dưới chân núi Độc Sơn, đạo quân đồng minh dưới sự chỉ đạo của ba nhân vật, chúa tể người lùn, quốc vương Mộc Tiên và chỉ huy của loài người, phải đối phó cùng lúc với nhiều mặt trận. Song song với sự tiến công của thế lực tà đạo, hung thần Sauron đang âm thầm hồi sinh trỗi dậy với sự trợ giúp của chính ma vương. Trong truyện The Hobbit, trận đánh được mô tả trên 10 trang. Nhưng trong phim, trận đại chiến long trời lở đất này kéo dài tới gần 45 phút. Và lần này, một số anh hùng tham chiến sẽ khó mà thoát chết.
Dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the height. The winds were moaning in the night. The fire was red.
Nor will I be responsible for his fate.
Xét trên nhiều phương diện, cuộc chiến giữa năm đạo quân là một bộ phim hay, gần như là hoàn hảo. Cốt truyện ly kỳ chặt chẽ, tình tiết hấp dẫn éo le, dàn dựng ngoạn mục công phu, kỹ xảo bắt mắt hoành tráng. Nhưng về mặt tổng thể, bộ phim vẫn còn thiếu một nét gì đó so với Ngày Trở Lại Của Vị Vua do chính Peter Jackson đạo diễn 10 năm về trước. Tập cuối của The Hobbit vẫn tràn đầy khí thế, hợp với thể loại huyền thoại oai dũng, sử thi hào hùng. Phim vẫn có những cảnh cảm động ngấn lệ, nhưng ít có tác động hơn đối với người xem do lặp lại những bí quyết thành công trước kia. Khi vận dụng óc sáng tạo để phóng tác một quyển sách dày khoảng 300 trang thành 3 tập phim dài hơn 8 tiếng đồng hồ, Peter Jackson đã thêu dệt thêm nhiều yếu tố vào kịch bản phim. Một số chi tiết rất thích hợp, một số khác có vẻ hơi gượng ép khiên cưỡng, hoặc là nói thừa, hoặc là kể chuyện chưa đủ. Trận chiến cuối cùng theo cách dàn dựng của Peter Jackson hứa hẹn nhiều màn kinh thiên động địa, dùng dập và dày đặc, đạt tới một cường độ hiếm thấy trong phim ảnh, đặc biệt ở trong thể loại thần thoại. Nhưng hiếm thấy không có nghĩa là chưa bao giờ thấy. Khuyết điểm mấu chốt nằm ở chỗ thiếu cân xứng về mặt thời lượng dành cho các đoạn phim. Đạo diễn Peter Jackson bị chi phối giữa hai vế, quá nhiều và không đủ. Phần đầu của bộ phim rất là hấp dẫn, bao gồm sự đối phó với dòng lửa và tẩy sạch đền thờ bỏ hoang Dol Guldur. Việc triệu tập các đạo quân dưới chân núi Độc Sơn cũng là phần hào hứng nhất, vì người xem được chứng kiến các thế lực siêu nhiên của tiên phàm và của pháp sư áo trắng. Tuy nhiên đoạn phim này tương đối quá ngắn so với các đoạn khác, và người xem hy vọng là trong phiên bản video, các cảnh quay sẽ dài hơn, và biết đâu chừng đó là điểm khởi đầu cho một loạt phim khác dựa trên quyển thiên niên sử Silmarillion, cũng là tác phẩm của Tolkien nhưng phát hành sau ngày tác giả qua đời. Đến đoạn thứ nhì của bộ phim, dường như Peter Jackson đã muốn quay phim khác đi một chút so với Ngày Trở Về Của Nhà Vua. Ông chọn lối quay cận ảnh giao tranh nhiều hơn là toàn cảnh xung đột. Đạo diễn thiên về các màn đấu tay đôi hơn là cuộc chiến toàn diện. Vai trò của hai nhân vật Toriel và Legolas trở nên quan trọng hơn so với các nhân vật khác do họ chiếm nhiều thời lượng xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng thủ pháp hoán dụ này, tức là lối kể chuyện theo một góc, lại làm lệch trọng tâm, có phần che khuất thay vì làm nổi bật tổng thể. Rất có thể đây chỉ là đơn giản một vấn đề dựng phim. Những đoạn chiếu toàn cảnh có thể đã bị cắt rất nhiều. Bằng không, bộ phim sẽ quá dài để khai thác ở rạp. Hơn bao giờ hết, cần phải xem phiên bản dài, thấu đáo và đầy đủ hơn, mà theo dự tính sẽ có thêm khoảng 30 phút khi được phát hành qua DVD. Dù gì đi nữa thì tất cả những ai từng chê hai tập đầu của The Hobbit còn thiếu các màn hành động thì sẽ rất hứng thú với tập 3, vì quả thật đây là một trong những bộ phim thần thoại có nhiều trận đánh hơn cả.
The Lord of Silver Fountains, the King of Carven Stone, the King beneath the mountain, and the bell shall ring in gladness at the mountain king's return. But all shall fail in sadness, and the lake will shine and burn.
Trong hệ truyền thuyết của nhà văn Tolkien, thế giới của Middle Earth, tức là Trung Địa, bao gồm nhiều giống loài, trong đó có tiên nhân, phàm nhân, người lùn, người hobbit và nhiều kỳ nhân quái thú khác. Trung Địa là nơi diễn ra cuộc chiến giữa hai phe chính tà hay là thiện ác. Nếu như bộ Trường Thiên tiểu thuyết chúa tể những chiếc nhẫn đủ dài để phóng tác thành phim, thì trong The Hobbit rõ ràng là Peter Jackson đã vay mượn thêm những yếu tố của tác phẩm The Silmarillion để làm giàu cốt truyện. Bộ truyện này gồm 5 phần và giống như là một biên niên sử dùng để nghiên cứu tra khảo, nói về nguồn gốc của vũ trụ và của tất cả các giống loài từ thuở khai thiên lập địa. Trong tác phẩm có cả các đấng siêu phàm, cao vị thần thánh. Phần thứ ba, phần chính của truyện, kể lại những sự kiện xảy ra trong suốt kỷ nguyên thứ nhất, trong đó có cuộc chiến giành những viên ngọc Silmaril. Phần kế tiếp nói về sự sụp đổ của vương quốc Numenor trong kỷ nguyên thứ hai, và phần cuối cùng là chiếc nhẫn quyền lực và kỷ nguyên thứ ba, tóm tắt những sự kiện dẫn đến bộ tiểu thuyết Lord of the Rings, chúa tể các chiếc nhẫn. Khi vay mượn một số yếu tố trong bộ truyện Silmarillion, đạo diễn Peter Jackson đã hé mở cánh cửa, cho thấy cái khả năng tiếp tục chuyển thể và phóng tác các tác phẩm còn lại của Tolkien lên màn ảnh lớn. Sự thành công của tập cuối cùng The Hobbit tạo thêm cơ hội cho khả năng này xảy ra, vì Hollywood không bao giờ giết đi một con gà đẻ trứng vàng. Giả sử như đạo diễn Peter Jackson không tiếp tục làm phim, thì theo đơn đặt hàng sẽ có nhiều tên tuổi đạo diễn khác đánh thuê lên thay thế. Ngũ binh huyết chiến hay là cuộc chiến giữa năm đạo quân vĩnh viễn khép lại trang sử thi huyền thoại của nhân vật The Hobbit. Nhưng không có ai qua khuyết được rằng đây là chuyến phiêu lưu cuối cùng của Hollywood đặt chân lên đất thiên, trừ tà giữa quải tiên, chốn Trung Địa mật truyền.
Destroy the dragon. Take back your homeland.
The dwarf will never be king. Our time has come again.
It is not our fight.
Are we not part of this world?
You seek that which would bestow upon you the right to rule. The Arkenstone.
They are in grave danger.
The world is in grave danger.
I fear for you.
If this is to end in fire,
I am king under the mountain.
Will you follow me?
Sau đây là một cuộc sống muôn màu nói về tật cận thị ở trẻ em, anh Vũ biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Ai cũng hiểu là cận thị không phải là một bệnh truyền nhiễm, thế nhưng giờ đây hiện tượng suy giảm thị lực ở trẻ em này có thể được coi như là một bệnh dịch, đặc biệt là một số vùng trong khu vực châu Á. Tại Đài Loan, tỷ lệ trẻ em dưới 7 tuổi bị cận thị đã tăng nhanh chóng từ 5% vào năm 1983 lên 21% vào năm 2000. Kinh ngạc hơn nữa đó là 81% thiếu niên Đài Loan ở độ tuổi 15 bị cận thị. Nhìn rộng ra cả khu vực châu Á thì số người bị cận thị nặng đã tăng gấp đôi từ thập niên 1980 đến nay. Những trẻ em bị cận thị sớm rất có thể sẽ trở nên cận nặng. Cận thị nặng là yếu tố dẫn đến các bệnh nguy hiểm về mắt như bong giác mạc, cao nhãn áp, đục thủy tinh thể sớm và mù lòa. Hiện tượng cận thị bùng nổ như vậy thực sự là một vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng mà các giới chức y tế chưa xác định rõ nguyên nhân. Cận thị thực ra là một rối loạn thị giác có tính di truyền, nhưng số lượng các trường hợp cận thị tăng vọt có liên quan đến môi trường sinh hoạt của trẻ. Các chuyên gia đã cố gắng tìm cách mối liên hệ giữa cận thị với một loạt các yếu tố như đọc sách quá nhiều, chơi thể thao, xem truyền hình, yếu tố dinh dưỡng hay tình trạng tâm lý, v.v. Các nhà khoa học đã gần như có thể phát hiện ra nguyên nhân chính của tình trạng cận thị ở trẻ nhỏ, đó là thời gian ở trong nhà quá nhiều. Trong vài năm gần đây, các chuyên gia nghiên cứu cận thị tập trung vào mục tiêu chính là chứng minh, định lượng và giải thích mối quan hệ giữa thời gian ở bên ngoài nhà với sự phát triển mắt. Hàng chục nghiên cứu đã được công bố, chủ yếu là ở châu Á. Tổng hợp các nghiên cứu đó, các chuyên gia đã rút ra kết luận thời gian trẻ sinh hoạt bên ngoài có tác động đáng kể làm giảm nguy cơ bị cận thị. Có giả thuyết cho rằng khi ra sinh hoạt ở môi trường bên ngoài, trẻ em tập trung nhìn vào những vật ở xa hơn bên trong nhà. Trong khi ở trong nhà thì trẻ dành phần lớn thời gian để dán mắt vào màn hình và máy tính, sách vở hay đồ chơi. Đó là những đồ vật luôn ở gần sát mắt. Nếu các trẻ em bị cận thị, khi nhìn vật quá gần thì phát hiện của các nhà chuyên môn có đặt các phụ huynh học sinh trước sự lựa chọn dạy con đọc hay bảo vệ thị lực cho con. Các nhà khoa học thập niên 1930 quan sát thấy người mắc chứng cận thị cực kỳ hiếm trong xã hội săn bắt và hái lượm trước đây. Trong những năm 1960, một nghiên cứu các cộng đồng thổ dân ở Alaska cho thấy các thế hệ xa xưa nhất của những thổ dân này, những người không bao giờ đến trường học và họ ít bị cận thị hơn nhiều so với thế hệ con cháu sau này. Gần hơn là cách đây 20 năm, một nghiên cứu của các nhà khoa học Singapore đã thiết lập mối quan hệ giữa trình độ học đường và chứng cận thị. Nhưng có một thực tế không thể chối cãi là ngày nay sinh hoạt của trẻ tập trung chủ yếu ở môi trường bên trong 4 bức tường, dù đó là trường học, cùng với đầy đủ các thiết bị tiện nghi, đồ chơi. Ngày càng có ít trẻ em được hoặc muốn ra ngoài trời sinh hoạt.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Mai Vân biên soạn. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc cho Tuấn Thảo phụ trách, nói về đề tài Patrick Anais và Christine and the Winds, các giọng ca mới tạo luồng sinh khí cho dòng nhạc pop của Pháp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.